Bài trích sách khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan và không sai thánh thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết được sự đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Thức ngàn năm ở trước yên nhang, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất. Như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất. Ngài phán hay trở về gốc, hỡi con người.
Hôm nay Chúa, Ngài là Chúa chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng bụi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi, ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó heo khô.
Thân lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin dạy chúng tôi biết đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng tri khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Thân lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin cho chúng tôi sớm được nó vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng trở hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra, xin Ngài cùng cô, xin Ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Thân lạy Chúa, Ngài là cho chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Philemon. Con thân mến, Phaolô già nua và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô. Cha này xin con cho Onesimo, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao lại cho con phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu, nó xa con một thời gian, để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời. Không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, con chiên ta thì nghe ta, ta đi chung và chung theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoan theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Vì có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải của mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài đọc thứ hai trích từ thư Philemon và bài phúc âm trích từ phúc âm theo Thánh Luca chương 14 câu 25 đến 33 dường như quy về một chủ đề chính: từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Và một khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa rồi thì người đó có thái độ sẵn sàng hơn để tiếp đón anh chị em mình. Nơi thư Philemon, người nô lệ của Philemon là Onesimo đã bỏ nhà ra đi. Theo tục lệ của những người thời Thánh Phaolô, một đầy tớ trong nhà bỏ nhà ra đi như thế thì chắc chắn sẽ bị ông chủ phạt nếu bắt được. Nhưng rồi Philemon là một người Kitô, Onesimo cũng là người Kitô sau đó. Và giờ đây tương quan giữa hai người không còn là tương quan giữa chủ và nô lệ, chủ và tớ nữa, nhưng là tương quan anh chị em với nhau trong Chúa. Đây là tương quan anh em trong Chúa. Vì thế mà Thánh Phaolô đã gửi Onesimo về lại với Philemon. Tuy gửi về lại có thể còn mang danh hiệu là người giúp việc trong nhà, nhưng mà bên trong cái hồn của việc phục vụ này là hai người anh em cùng tin vào Chúa Giêsu Kitô, cùng được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Người ta đã trách Thánh Phaolô vào thời của ngài đã không lên tiếng gì để chống lại nạn kỳ thị chủ và nô lệ. Nhưng đây chúng ta có được một bằng chứng để nói lên rằng trong cách thức của ngài, trong cách thức của Thánh Phaolô có thể phù hợp với hoàn cảnh xã hội thời đó, Phaolô cũng đã lên tiếng chống lại tệ nạn buôn bán nô lệ thời của ngài. Và chỉ có một điều duy nhất để có thể chống lại điều đó là ý thức về phẩm giá của con người, nhìn nhận mỗi người bằng nhau, có phẩm vị bằng nhau là con cái của một Thiên Chúa Cha ở trên trời và tất cả là anh chị em với nhau. Đây là tinh thần của Kitô giáo, mà để được đạt như vậy thì trước đó người đồ đệ phải theo Chúa thật sự, từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã dùng thí dụ từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa để theo làm môn đệ Chúa. Và đây là một sự từ bỏ nghiêm chỉnh, một sự từ bỏ khó, đòi hỏi phải suy nghĩ và dấn thân thật sự. Ơn cứu rỗi của Chúa ban cho, Chúa không ép buộc ai, nhưng Chúa nhắc mọi người biết đây là điều nghiêm chỉnh thật sự. Và Chúa có quyền đòi hỏi như vậy bởi vì là Chúa. Nếu ta đọc lịch sử các tôn giáo từ xưa tới nay, không có vị sáng lập tôn giáo chúng ta có thể dùng từ này. Không có vị nào mà dám nói câu này, nếu ai đến với ta mà không bỏ cha, mẹ, vợ, con, anh, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Không có vị nào dám nói như vậy ngoại trừ Chúa Giêsu. Và Chúa có quyền nói như vậy, Chúa có quyền đòi hỏi chúng ta từ bỏ mọi sự để theo Chúa, bởi vì Chúa là Chúa. Vác thập giá như thế nào, từ bỏ mạng sống mình như thế nào, từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em như thế nào, chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Phúc âm được viết sau khi Chúa đã phục sinh, nhưng mà nhắc lại những lời dạy của Chúa Giêsu trước phục sinh và những mẫu gương của Ngài, chắc chắn những môn đệ của Chúa, các thánh tông đồ và những người Kitô đầu tiên, những ai được phúc sống với Chúa trước biến cố phục sinh, rồi sau biến cố phục sinh trở thành tin Chúa và gia nhập vào giáo hội của Chúa, chắc chắn họ sẽ hiểu vác thập giá của mình mà theo Chúa là như thế nào, như Chúa đã nêu gương. Chúa đã hy sinh từ bỏ cả mạng sống của Chúa và vác lấy thập giá để trở thành người tôi tớ trung thành của Cha, để thực hiện thánh ý của Cha, chấp nhận chết trên thập giá. Người ta sỉ nhục mình, lỗi phạm đến mình, nhưng Chúa thinh lặng tha thứ và cầu nguyện cho người đó. Bài học tha thứ của Chúa trên thập giá ghi sâu vào tâm thức của các tông đồ, của những ai đã nhìn thấy tận mắt. Vì thế, khi đọc lại những lời nói của Chúa, ai đến với ta mà không từ bỏ cha mẹ và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Và ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Những người môn đệ đầu tiên đó hiểu như thế nào đòi hỏi này? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống xa biến cố Chúa Giêsu cả ngàn năm, 2000 năm qua rồi. Có thể những lời này không còn sức mạnh như nó có đối với những người Kitô đầu tiên. Ước chi ngày hôm nay chúng ta hãy nghiêm chỉnh ngồi lại xét mình, xem chúng ta đến với Chúa theo làm môn đệ Chúa vì thói quen chúng ta đã sinh ra là người Công giáo, tự nhiên chúng ta được rửa tội, hay chúng ta đã là môn đệ của Chúa với ý thức đầy đủ khi chúng ta rước lễ lần đầu, và ngày xưa còn có rước lễ bô đồng. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta được mời gọi xác định lại lập trường của mình, cho chúng ta ý thức theo Chúa là một điều khó, theo Chúa là một thách thức nghiêm chỉnh, chứ chúng ta không thể làm vì thói quen. Và hy vọng là mỗi người chúng ta đã nhất quyết theo Chúa, đã ý thức được những điều kiện, những gì phải làm để được theo Chúa trọn vẹn, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, ban ơn cho chúng ta được ơn can đảm để trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình mà chúng ta đã tự ý, tự nguyện chấp nhận. Xin Chúa củng cố đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.